47. Lục cảnh có thể trở thành lục trần, gây đau khổ cho chúng ta.
Vậy thì pháp là gì? Pháp là một hình thức, một hình thái, một biểu hiện của vật chất. Ví dụ núi ra núi, đó là một pháp. Đồi ra đồi là một pháp. Cây giáng hương ra cây giáng hương, cây quỳnh đàn ra cây quỳnh đàn. Cái sao cái sến, mỗi cây đều có tên, có dáng vẻ, cái lá khác nhau, cái màu sắc có thể khác nhau. Thế thì mỗi thứ là một pháp. Mỗi thứ nó có cái dáng vẻ riêng, nó có cái kích thước riêng, nó có cái màu sắc riêng. Nó có cái sự sinh trưởng của nó riêng. Làm cho người ta nhìn ra cây đó, cỏ đó, cái nào ra cái đấy nó là nó mà không lẫn lộn lẫn nhau. Ngược lại, bây giờ nói tới động vật cũng vậy. Con voi nó có dáng vẻ hình dáng kích thước của con voi, dáng vẻ con voi, con cọp, con gấu, con beo, con nhím, con nai, con trừu, con thỏ, vân vân. Con nào có hình dáng, có kích thước, có của nó, cái dáng vẻ của nó. Thế thì là mỗi thứ cũng là một pháp. Cho tới những cái điều nhỏ nhặt nào đó như cọng cỏ, lá rau, cải ớt, cọng hành, mỗi thứ nhìn người ta nhìn vô nó không lẫn lộn với cái khác. Mỗi thứ vậy đó là một pháp. Nhiều pháp vậy cộng lại nhìn tổng quát thành ra cái đó là một cảnh. Vì vậy là cảnh, trong cảnh là có pháp. Gộp lại nhiều cái pháp riêng biệt, nhìn tổng quát ra thành cảnh. Đó. Thì có gì Phật dạy ly duyên cảnh? Đây là vấn đề đây. Phật dạy mình phải ly, phải ly duyên cảnh. Bởi vì cảnh nó có những cái, ví dụ như sắc. Nếu chúng ta mà không có tu học mà kỹ lưỡng, đó là sắc nó có thể là cái sắc trần. Duyên cảnh là cái đó đó. Cảnh tự nó không có kề tội lỗi gì, không có xấu xa gì, không có đau khổ, không là nguyên nhân đau khổ cho ai. Phật dạy là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay, núi sông đất liền, trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà coi chừng, nếu mà ta tách riêng nó ra, sắc là thành vật chất đó, có thể là sắc trần đó, nó trở thành là sắc trần. Nó làm cho nhiễm ô cái thấy biết của chúng ta, nhiễm ô cái thấy là con mắt của ta, nhãn thức của chúng ta, nhãn căn chúng ta, nó sinh ra nhãn thức, nhưng vô thấy cái sắc đẹp đó mình mê, mình tham. Chỉ sắc đẹp nó nhiều thứ lắm, từ hẹp tới rộng. Bất cứ một thứ nào ở trước mắt ta thuộc về vật chất mà chúng ta có thể đam mê nó, cho tới cả một con người, hoặc là một vật, hoặc là một hoàn cảnh, thậm chí một đất nước. Nếu mình nhìn bằng con mắt của những nhà chính trị, của những nhà xã hội ha, người ta nhìn thấy một đất nước nào đó mà có tài nguyên đẹp đẽ phong phú, người ta sinh ra cái tâm móng khởi, người ta dùng chế quả tiễn liên lục địa hay là bơm nguyên tử để ta đi chinh phục lấy, cũng là tham sắc đấy, cũng là tham vật chất đấy. Cho nên cái đất nước của người nào đó tài nguyên nhiều, nó làm cho thành sắc trần, làm cho cái đất nước kia, cái ông tổng thống kia, ông vua của nước kia thấy thèm thuồng, tham vọng, muốn cử binh đi đánh để giật, để chiếm đoạt cái đất nước mà nhiều tài nguyên đó. Thế thì là cái chữ sắc đó, từ lớn như một quốc gia, từ nhỏ như là cái nhà lầu, cái biệt thự, miếng ruộng, miếng đất, mặt tiền, miếng ruộng lúa, cái cài lúa trúng, miếng đất ở mặt tiền, thì nó làm cho người ta sinh ra cái tham lam để người ta muốn cướp giật. Người ta muốn gây hấn khởi chiến tranh để mà chiếm đoạt từ cái đất nước cho tới cái việc nhỏ. Do vậy cho nên là cái vật chất nó có thành ra là cái từ cái cảnh, nó thành ra, người ta nhìn ra nó thành ra một pháp. Mà cái cảnh đó, cái pháp đó nó thành ra là một cái thức tầm. Thành ra sắc có thể là sắc tầm. Đấy. Cho nên cái người tu hành là phải để ý về cảnh. Cái cảnh đó thuộc về vật chất có thể là về sắc tầm. Rồi cái cảnh mà ca nhạc hát, ca nhạc về vui chơi, tổ chức về nghệ sĩ, văn nghệ về kia đó, thì tất cả những cái ca là nhạc là đờn là ca hát múa nè, những cái đó nó có thể quyến rũ lắm đó, cái âm thanh đó quyến rũ lắm đó, lời ca tiếng hát tiếng đàn đó quyến rũ lắm đó, thì cái âm thanh đó nó thành ra thanh trầm tại. Cái tiếp trần là gì? Nó làm cho mình nhiễm ô. Nó nhiễm ô cái lỗ tai. Nó nhiễm ô cái con mắt. Ở trên đây là tôi có những lúc mà tôi hát rồi tùm lum chơi đó. Các vị đừng tưởng đâu là tôi hát rồi để cho tôi khoe cái tài năng. Hát của tôi không phải đâu. Tôi hát cái đó để tôi ví dụ cho các vị thấy rằng là cái lời hát nào là cái lời hát nó thành ra âm thanh đó, nó thành ra thanh trầm. Ngược lại có những lời hát nó làm cho người ta hùng dũng. Ví dụ như nào anh em ta cùng nhau sông pha lên đàn kim ở nguồn tư sang gì đó, đó hồi nhỏ thuộc về quên hết rồi. Tại để vậy hát cái lời hát đó nó làm cho người ta hùng dũng, người ta phấn khí, người ta có thể đi góp phần là yêu nước yêu nội để người ta chống giặc xâm lăng, ví dụ vậy. Ví dụ hồi nhỏ bây giờ tôi nhớ bài mãi chứ tôi không nhớ hả, cùng nhau ta đi hồng quân đồng tâm ta điệu bước, đừng cho quân thù thoát, ta quyết chí hy sinh. 1, 2, 1 nào anh em nghèo đâu liều thân ta đi tới, cho thế giới đại đồng tiến lên quân thần. Đại để vậy, những bài hát đó nó kích động người ta, nó làm cho người ta sôi cái máu nóng lên, người ta nhớ lại cái thù là dân quốc, người ta là những người tu hành có thể là giải chân đi khoác áo chiến trường vậy đó, hả, đã đẩy vậy đó, tức là người ta đi lính, ta đi vô bộ đội, mà cái đó có thiệt. Trong lúc mà cách mạng sôi sục đó, có những người tu sĩ Việt Nam có bỏ áo đạo, ta đi khoác áo của người chiến binh, điều đó có thiệt. Ngược lại thì có những người mà nghe những cái nhạc mà quỷ mỹ đó, thì nó đam mê rồi nó lờ đờ ra, rồi nó khởi sinh ra cái dục vọng, rồi yêu bằng cách như là kêu bằng không sợ cái hậu quả, người ta gọi là uống nước lã mà yêu đương đó, nó cũng dám nữa. Cũng dám nữa, bởi vì cái bản nhạc đó nó mê hồn, nó nguyễn hoặc mình nhiều quá. Nên một chút liều tranh hay quả tiền vàng vậy đó. Một tình yêu này thì đâu có chi lấp biển giá trời, trong khi giống nếu không có, tài năng không có, học hiểu không có, trí huệ không có. Mà chỉ nghe nói là một chút liều tranh, một tình yêu này có hai quả tiền vàng thì đâu có khi khó chi lấp biển giá trời, thì cái đó nó nguy hiểm đó. Cho nên thanh nó có thể là thanh trần, nó có thể làm cho người ta phấn chí, hưng khởi, thậm chí là nổi sân để mà liều mình ở trong một cái trận nào đó, chết chóc với ai đó, có thể làm cho người ta quỷ mị yếu đuối. Do vậy mà cái thanh nó có thành là thanh trần, sắc nó thành là sắc trần. Sắc đẹp, người ta có quyền thưởng thức, người ta có quyền là thọ dưỡng để sung sướng, ăn vui được đó chứ. Nhưng mà sắc, mà thí dụ như cái sắc của nàng Tô Nương Đắc Kỷ, ở đây mình nghe nha, nghe là mình nghe sách vở nói chứ không phải là không phải mình thấy, nhưng mà thí dụ cái chuyện đó là người ta tả cái sắc đẹp của con Tô Nương Đắc Kỷ là đẹp ghê gớm. Nhìn tới Tô Nương Đắc Kỷ là không ai mà có nỡ giết được. Cho nên là khi mà trong truyện nó tả đó mà, tả là khi mà giết Tô Nương Đắc Kỷ, khi mà đem nó xử tử đó, khi mà nhà Châu mà thâu được về nhà Thương rồi đó, đem giết Đắc Kỷ là không ai giết được hết. Vừa đưa gươm ra chém mà nó tướng quân ơi, nỡ lòng nào giết thiếp cho đành, là buông gươm hết. Đấy, sắc trần là vậy đó. Bao nhiêu người giết không được, cuối cùng Khương Sử Tử Nha phải mượn cái gươm, gọi là cái gươm lục yểm. Hồi nhỏ tôi nghe chuyện tôi cũng biết vậy, là gươm lục yểm rồi tự nó Tử Nha, Khương Sử Tử Nha làm lễ xong rồi cúng về lại xong rồi là, lục yểm là cái ông đó tên là lục yểm, ông có cái gươm đựng trong cái bầu. Rồi đặt bàn nó ráng lên Tử Nha khấn nguyện xong rồi cái dở cái bầu nó ra, ở trong con cái gươm nó bay ra, nó chém Đắc Kỷ được, chứ còn không ai chém được. Là tại vì cái gươm lục yểm nó có cái nghĩa là phải đóng bít mắt tai mũi lưỡi thân ý của anh đi, anh đừng có nghe cái tiếng than của Đắc Kỷ, lỗ tai anh đừng nghe cái tiếng than của Đắc Kỷ, cái tiếng mình lạnh lót là êm đẹp của Đắc Kỷ. Con mắt anh đừng thấy cái nhan sắc của Đắc Kỷ, lỗ mũi anh đừng có nam nhiễm cái hương của Đắc Kỷ, mắt tai mũi lưỡi thân ý của anh phải đóng bít nó lại đi, thì anh mới là được tự tại, anh không có bị sắc của Đắc Kỷ không làm ra sắc trần. Tiếng gọi não nục bi thương của Đắc Kỷ không thành ra thanh trần, cái hơi thơ hương của Đắc Kỷ không trở thành hương trần. Do vậy mà cái gươm lục yểm mới chém được Đắc Kỷ. Ô tôi cả chuyện Tàu mà nó giết con đó, mà tôi đọc mà năm nay là 60-70 năm rồi đó, mà tôi còn khi mà tôi học Phật rồi là tôi mới niệm ra, tôi mới thiền định, tôi mới nhận thức được cái ý tứ hay ho của những người viết truyện, những nhà văn thông minh, họ viết hay lắm chứ không phải là chuyện để chơi không đâu, có ý nghĩa lắm. Do vậy mà Phật dạy ly cảnh là ly dương cảnh là vậy đó. Cái cảnh đó sắc nó có thể làm sắc trần, thanh có thể làm thành thanh trần, hương trần, là ô nhiễm lỗ mũi các vị xúc pháp, sáu cái cảnh đối tượng đó các vị có thể bị chết chìm, chết tử tội, thành tử tội gì đó. Thành ra là Phật dạy ly quyển cảnh là vậy đó. Sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu cái đối tượng, nó thuộc về phần vật chất. Thành ra nó có thể làm ra cái nguyên nhân đau khổ, thậm chí nó làm ra cái nguyên nhân cho người ta trở thành tai tử tội. Cho nên Phật dạy ly nguyên cảnh là vậy. Tôi nhắc lại là cảnh với pháp nó không phải là khác nhau. Trong một cái cảnh trí nào đó nó có nhiều vô số pháp, bởi vì pháp là mỗi thứ nó có cái tính độc lập riêng biệt của nó, thì là vậy đó. Rồi đó là tôi nói về sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Nó có thể biến ra thành sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và pháp trần. Do vậy cho nên phải đề cao cảnh giác trên bước đường tu tập của chúng ta, phải tập. Hãy nhìn những cái cảnh đó. Nhìn cảnh đó, không rời cảnh giác đề cao đối với lục căn của mình. Lục căn của mình có thể đắm đuối, có thể là tùy lạc, có thể bị nó nhận chìm, sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ đối với cảnh. Bởi vì sao cảnh, lục cảnh nó có thể thành lục trần đây. Do vậy mà cái cách tu á,